thấy rằng đó là chúng ta không thần tượng quá một con người mà chúng ta nghĩ rằng người đó đã trao tiền chúng ta cái sự nghiệp giác ngộ. Cái quan điểm của đạo Phật là đã trao tiền cho các Phật tử một sự nghiệp giác ngộ để tự mình có thể bừng sáng và đi trên đôi chân của chính mình. Chứ chúng ta không có phải nghĩ rằng Đức Phật toàn năng toàn giác mức độ đến đâu người ta cũng tôn sùng ngài và đưa ngài trở thành một thần tượng, không phải là như vậy. Cho nên vừa rồi gần đây các vị nhớ là các vị nghe đài nói về cái chuyện ở dưới Nam Úc không? Thì các vị biết là khi thầy xuống dưới là thấy ông Phật cái tội nghiệp của Phật cũng nói tiếng nào ta nữa. Nhưng mà rồi người ta đạp ổng xuống rồi cũng chổng phu lên rồi cũng đập đục mắt, đục lỗ tai rồi đục dung lực nữa. Thì Phật tử, nhiều Phật tử với nó rất là buồn. Các thầy Tây Tạng tới họ nhìn Đức Phật vậy họ khóc, nghĩ nó là một cái pháp nạn, một cái đại nạn. Thì buổi sáng hôm đó thầy có nói chuyện với các Phật tử ở ngôi chùa đó và thầy có nói rằng đó là trong quá khứ khi Đức Phật còn tại thế ngài cũng có những nạn vậy. Ngài cũng có những cái nạn về thân thể của ngài, về nó là bị nó là bỏ đói, bị nó là phải ăn nó là những thức ăn của ngựa. Thì bản thân Đức Phật khi ngài còn sinh tiền, ngài cũng trải qua những quá trình của con người. Thì ngày hôm nay trở thành một cái cốt thì tai nạn là chuyện rất là bình thường. Cho nên nghĩa là bởi vì có nhiều Phật tử nghĩ rằng tại sao Phật mà còn tai nạn vậy? Cho nên nghĩa là trong chiến tranh, trong thiên tai, trong nhân tai thì tất cả thế giới gọi là danh sách đều như nhau. Và Đức Phật cũng qua một quá trình của sanh lão bệnh tử. Cho nên cái Đức Phật của chúng ta muốn nói hôm nay là con người của trí tuệ, của nhân bản, chứ không phải chúng ta nói về một con người của gì, của cá nhân, của thần tượng. Cho nên rồi Đức Phật cũng bị đập tới nỗi là kể cả là ông thiện, ông ác, rồi nó là chuẩn đề, nó là 18 tay, rồi tay nào ta đánh nát tàn hết trơn. Thì thế giới nó có những cái nhiễm ô và bất tịnh như vậy. Cho nên nếu là một vị Phật hay là Bồ Tát ra đời cũng phải chịu những khổ đau chung của chúng sanh và chia sẻ nỗi khổ đau của thế nhân. Chứ không thể nói rằng giữa cái thế gian đó là bất thiện, giữa thế gian đó là cuộc đời này gọi là ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế thì các vị biết là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Mà người tu hành phải có một cái sự nỗ lực để nó là có thể hóa giải được cái ngũ trược ác thế trong đời này. Mà người nào trong đời này mà tu hành được thì cũng được Đức Phật A Di Đà khen là thẩm nan hy hữu chi sự, là một việc rất là khó tu hành ở trong đời này. Và chúng ta đi vào cái bãi kinh, bởi vì chúng ta biết được rằng thường thường chúng ta phải tự quan sát lại con người của mình để có thể thấy được cái thực tánh của các pháp và sự vô thường vô ngã bất tịnh nó chuyển biến từng giờ từng phút trong thân thể chúng ta. Khi nào mà chúng ta có thể đạt được cái sự quan sát đó, gọi là có bằng thấy như thực tánh của các pháp từng cái dòng nữa là biến dịch về di động như vậy, thì lúc đó chúng ta có thể thấy được pháp, có thể chứng được đạo. Và thấy được pháp, chứng được đạo theo trong bài kinh này nói có nghĩa là chúng ta hiểu con người chúng ta và hiểu luôn cả nguyên lý của vũ trụ, tức là thành trụ lại không. Đó là cái mục đích chính của cái bài kinh niệm thân. Khi nói như vậy thì để các Phật tử thấy rằng chúng ta nhớ có một câu chuyện ở Nhật Bản, tức là gọi là câu chuyện nữa là ở cái thành tên là thành nó là Matsuyama. Kể chuyện là có một cái anh đó, ảnh nông dân thôi, ảnh có một cái người vợ và một người con gái. Thì ảnh thương vợ và con gái lắm. Một hôm ảnh đi Đông Kinh, Tokyo, ảnh mua đồ về tặng. Và khi đó ảnh tặng cho cái người vợ một cái chiếc gương, gọi là cái kiến. Và ở cái nhà quê lần đầu tiên có cái kiến thì mừng lắm. Hỏi là tại sao mà anh phải mua cái kiến này? Nói là mua kiến này để về nữa là để em có thể soi và thấy được sắc đẹp của mình. Thì cô ta mở ra thì thấy nó là trong cái kiến tròn nó thấy hiện lên khuôn mặt rất là đẹp của mình. Còn người ta sung sướng lắm, mỗi ngày soi tới soi lui được 2 lần. Nhưng một thời gian rồi cô ta không có soi nữa. Và suy nghĩ rằng thế này, thật là ngu ngốc khi mà mỗi ngày mình phải soi kiến. Trong khi nữa là nếu mà cái tâm niệm mình á, soi kiến mình, nếu mình biết được cái tâm niệm mình để khuôn mặt của mình á, nó luôn luôn biểu lộ hạnh phúc và mỉm cười đó, thì hay hơn nhiều. Và nếu mà mình ngược lại đó, nếu mà mình nữa là lúc nào mà mình biểu hiện cái tâm mình mà nó là không có hạnh phúc và làm đau khổ cho người khác á, thì mình có soi kiến cũng không có lợi ích gì cả. Cho nên đó là cô ta giấu cái kiến đó, giấu cái kiến đó cho sắc tỷ, lâu lâu mới đi coi lại. Và đi coi lại để coi cái khuôn mặt của mình nó có hạnh phúc đủ để làm cho người khác hạnh phúc hay là không. Cho đến ngày mà cái bà mẹ già nó sắp chết đi, thì đứa con gái lớn lên cũng là dễ thương, thì bà mới đem cái kiến đó bảo nó rằng đây là cái kiến của mẹ mà cha con đã mua khi con còn nhỏ. Bây giờ mẹ đã già rồi và mẹ trao cho con cái kiến này, và mẹ muốn con dùng kiến này để coi lại khuôn mặt của con sống có đủ làm nên hạnh phúc cho kẻ khác hay không. Thế nếu lúc nào con coi kiến mà con thấy con quạo quọ, bực bội, phiền não, u sầu, thì con nghĩ rằng chính khuôn mặt này sẽ làm khổ đau cho nhân thế. Thì cái người con gái đã dùng cái kiến thì nói rằng không, con không thấy gì hết, chỉ thấy khuôn mặt mẹ bây giờ nghĩa là dù 90 tuổi sắp chết rồi nhưng mà vẫn đẹp và vẫn nghĩa là hiền từ, vẫn dễ thương như ngày con còn nhỏ. Thì bà mẹ mới nói rằng từ đây về sau mỗi lần có chuyện gì ở cuộc đời này nghĩa là vui buồn, con có thể nhìn trong khuôn mặt để con thấy khuôn mặt mẹ tươi trẻ như lúc còn nhỏ mà con nói đó, và kể cho mẹ nghe những chuyện cuộc đời này. Và từ đó khi bà mẹ chết đi thì con gái nó lớn lên sống như cái lời căn đốc người mẹ là luôn luôn mỉm cười và làm hạnh phúc cho kẻ khác. Mỗi lần như vậy nhìn lại cái kiến để tự xét lại mình, xét lại tâm niệm của mình qua cái kiến, chứ không phải dùng kiến để soi gương mặt của mình, mà đôi khi mình đổ giận quạ quọ hoặc làm cho kẻ khác khổ đau mà mình vẫn cứ tiếp tục soi kiến, hoặc là càng giận á, thì mình càng kiếm chỗ nghĩa là mình tét cho nó bớt đi để cho người khác không thấy được cái mặt thật của mình. Thì chúng ta thấy như vậy là chúng ta thấy rằng đó là người xưa nói rằng gương sáng là để soi mình, điện xưa là để cho mình biết nay. Là cái gương sáng để soi mình là soi trong tâm tư của mình, chứ không phải soi cái khuôn mặt của mình. Và nếu bây giờ các Phật tử nào có nhiều gương thì mỗi ngày thì cũng không cần phải soi nhiều, nhưng mà nếu soi thì mình cũng chỉ soi là khi nào mình có thể làm hạnh phúc được cho kẻ khác. Cái khuôn mặt của mình nó có vui, nó có đủ làm hạnh phúc cho kẻ khác hay là không. Chúng ta đọc tiếp cái phần mà kinh niệm thân, khi Đức Phật đã nói qua cái phần đó là tứ thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Bây giờ Đức Phật nói rằng lại nữa, này tùy theo tu tập niệm thân như sau: tùy theo tu tập niệm quang minh tưởng, khéo thọ khéo trì, nhớ rõ điều niệm, như trước cũng vậy, như sau, trước cũng vậy, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, dưới cũng như trên, trên cũng như dưới, không điên đảo, tâm không bị ràng buộc, tâm tu quang minh, không khi nào còn bị bóng đen che lấp, tùy theo tùy thân hành mà biết đúng như thật. Tùy theo như thế, nếu ở một mình tại một nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn từ tâm lo lắng mà được định tâm, được định tâm ấy rồi thì biết đúng như thật như vậy, ấy là tùy theo tu tập niệm thân. Tức là chúng ta lập lại một đoạn thôi để các vị nhớ là Đức Phật đã xác định vấn đề đó là ở riêng một mình xa vắng, tâm không phóng dật và tu hành phải tinh tấn. Như vậy cái phần này, cái phần mà cái pháp thứ 10 này là để dạy gì? Dạy rằng hôm đó trong cái buổi tu thiền, thầy có khuyến khích các Phật tử rằng khi các Phật tử ngồi mình nhắm mắt lại thì bắt đầu nữa là trong này nó dùng cái từ nữa là khéo niệm quang minh tưởng. Quang minh tưởng tức là niệm một cái ánh sáng, tức là nghĩ đến, nhắm mắt lại xong rồi tưởng rằng ở trước mặt mình đây nó có một ánh sáng, và tập trung tất cả mọi cái tư tưởng vào ánh sáng đó, giữ cái ánh sáng đó, hay là trên hoặc dưới đưa cái ánh sáng đó, đêm cũng như ngày mà giữ như vậy và chú tâm như vậy thì đạt được cái sự an. Bởi vì nếu mà mình vừa suy nghĩ loạn tưởng rồi thì mình đem cái tâm tưởng, cái tâm của mình đó, nghĩa là giữ một chỗ đó, tôi gọi là, đó là đặt ở tâm một chỗ niệm, gọi là dán tâm, còn gọi là tầm tứ, tức là dán tâm vào một chỗ để cho tâm ý không có loạn động. Mà giống như mình gọi là một cái ly nước, khi để đứng một chỗ thì nó hoàn toàn lắng động công, thì mình có thể sử dụng ly nước đó mà làm tất cả các việc theo cái ý của mình muốn. Thì đầu tiên mình phải dán tâm một chỗ, và dán tâm này một cách dễ dàng người ta gọi là mình phải tưởng tượng lên một cái ánh sáng ở trước mặt mình đó, gọi là quang minh tưởng. Nhắm mắt mà tưởng tượng ánh sáng, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, trên cũng như dưới. Thì Đức Phật nói đó là cái pháp thứ 10 để niệm thân. Thì pháp thứ 11 thì Đức Phật dạy rằng này tỳ kheo, tu tập niệm thân phải quán sát tướng, khéo thọ trì, khéo nhớ điều niệm, như người ngồi mà quán sát kẻ nằm, rồi nằm quán sát kẻ ngồi, tỳ kheo quán các tướng, thọ trì các tướng. Thì ở đây thì các vị không lặp lại phần dưới, nói rằng đó là mình ngồi nữa là mình nghĩ đến một cái đối tượng mà cái bằng giống rõ ràng, giống như là coi như là một cái người mà nó ở trong cái tầm quản lý của mình, tức là họ ngồi, mình ngồi thì mình thấy họ nằm như thế nào, rồi mình nằm mình thấy họ ngồi như thế nào, nữa là tập trung vào một cái ý nữa là theo dõi từng đường tơ kẻ tóc của cái người đó hay của đối tượng đó. Mục đích ở đây là để gì? Để cho chúng ta có một cái đề mục để quán tưởng, gọi là chú tâm. Đó là cái phần thứ 11. Cái phần thứ 12 đó thì nó quan trọng là bắt đầu chỗ này thì như phần kinh thầy vừa nói thì các vị sẽ đi vào gọi là niệm thân này thì hơi khó, nhưng mà các vị lưu ý rồi về thực tập thử. Tùy theo những chỗ trong thân, tùy theo tính chất tốt xấu, từ đầu đến chân quán thấy đều, tất cả đều đầy dẫy bất tịnh. Đây là hồi nãy thầy nói cái phần cái gì gọi là quán nội thân nè. Giờ các vị học cái này xong rồi về nhớ thuộc lòng mai mốt cả bài. Cái phần đó rằng trong thân này có tóc, lông, móng, da, răng, dạ dày, da non, thịt, gân, xương, tim, gan, thận, phổi, ruột già, ruột non, lá lách, dạ dày, phân, não và não bộ, nước mắt, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, đờm, giải, nước tiểu, gọi là 32 hoặc 36 thể cực, học thuộc lào từ đầu đến cuối. Rồi bắt đầu khi học xong rồi mới bắt đầu đưa cái đề mục vào quán, tức là cái bằng đầu tiên là cái bằng tóc, lông, móng, da, răng, mũ, máu, đờm, mật, đó, gan, thịt, xương, mồ hôi, nước mắt. Tức là trong đó nó có gồm có tứ đại. Nhưng mà bây giờ mình sẽ quán, bắt đầu mình phải kể hết trong thân mình cái đó nằm chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào, và nó ra làm sao, và phải thuộc như vậy, gọi là 32 thể trược. Cho nên Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta quán 32 thể trược á, thì được ví dụ rằng giống như một cái bồn chứa đủ hạt giống. Ai có mắt sáng thì thấy rõ ràng, đây là hạt lúa, kia là hạt cải, đó là hạt rau, đó là hạt đậu. Có nghĩa là làm thế nào mà giống như trong một cái bồn chứa mà nó có rau, cải, đậu xanh, đậu đỏ, đậu vàng mà mình có thể quán khắc thấy rõ ràng, thì các Phật tử mà muốn tu cái pháp niệm thân này, ngồi lại nhắm mắt lại là thấy rõ ràng trong thân mình chỗ nào là cái gan chỗ nào, nữa là cái ruột chỗ nào, cái phổi chỗ nào, rồi nữa là nước miếng, nước mũi, mồ hôi, rồi đàm, giải, gân, tủy, thế nào mà thuộc lòng từng chi phần và thấy nó rõ vậy, để cho cái niệm nó giữ vào đó, nó an trú, nó không có phóng tưởng nữa, gọi là quán cái thân của mình. Nếu mà quán đó không phải không quán chỉ cái nữa thôi, mà quán nó hoàn toàn gì, hoàn toàn là bất tịnh. Bởi vì mình cứ tưởng tượng là giống như mình nói rằng cái bằng bây giờ nói rằng nước miếng, nước miếng ở trong mình của mình, lúc nào nó cũng có, lúc nào mình nuốt ra nuốt vô. Nhưng mà mình thử mình phun ra một cái, hoặc mình nói mà dâng nước miếng trước mặt người ta thì nó thấy sao? Quá trời, phải không? Ai nói cái bằng đó là cái bằng không có lịch sự. Mà các vị biết là cái đó là chuyện đó là bình thường. Tại vì nhiều khi mình nói là mấy người nói chuyện nhiều mà thậm chí thầy giảng nhiều quá nhiều cũng dâng nước miếng nữa, làm sao giờ? Nhưng mà mình phải quán được rằng đó là mình không thấy bất tịnh, hoặc có nhiều người thấy mình cũng bất tịnh, thì huống hồ đối với đối tượng trẻ khác. Đó là cái mà nó ra vô trong miệng mình thôi là nước miếng thôi. Rồi tới nó là máu mình nó chảy ra, rồi bắt đầu nó là mủ, rồi mỡ, rồi nó tại sao người ta không cho mùa thơm mà người ta cho mùa hôi, là vì cái đó mà nó chảy ra thì nó hôi. Cho nên mùa hôi là nó chảy ra, rồi nó là chủ khiếu, rồi trong 32 thể trược là trong mình lúc nào nó cũng phải chảy ra cái đó. Cho nên quán kỹ nó rồi mới xác định nó rằng toàn bộ là bất tịnh. Như vậy là cái gì đáng quý, như vậy là cái gì để đáng được tôn trọng, và nó là nếu ai đụng chạm tới mình thì mình khổ đau. Tại vì sao vậy? Tại vì mình tưởng rằng nó quý. Chứ còn khi mình quán hết vậy rồi thì Đức Phật nói rằng nếu khi mà mình để quán tất cả đều đầy dẫy bất tịnh, trong thân này có tóc, có lông, có móng, có da, có răng, có da non, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phổi, ruột già, ruột non, lá lách, dạ dày, phân, não và não bộ, nước mắt, mồ hôi, mũi, nước miếng, mũ, máu, mỡ, đờm, giải và nước tiểu. Đó, thuộc lòng như vậy đó. Thôi mốt các phần tử học thuộc lòng hết rồi cả bài. Coi như là đó là cái pháp niệm thân mà mình phải quán hết được ở chỗ nào nào. Mấy cái chỗ này thì các phần tử biết rồi, ai cũng có hết trơn. Đồ nghề này không ai thiếu hết trơn. Nói chung là nó là phụ tùng của mình, không ai thiếu hết. Đức Phật nói rằng nếu mà tỳ kheo nào mà quán biết đúng như thật như vậy, và quán đều đầy dẫy bất tịnh, tinh tấn, không có phóng dật, ở một nơi xa vắng và đoạn từ tâm lo lắng mà đạt được định tâm. Rồi bắt đầu ngày bước qua một cái phần thứ 13 thì nói rằng nếu mà tỳ kheo quán trong thân này của ta có địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới và thức giới, thì đây là một cái từ gọi là trong Phật học mà các vị nghe nó rằng tứ đại, rồi sau này người ta tăng nữa là cho bằng lục đại, và có kinh gọi là thất đại, thì có nghĩa là đất, nước, lửa, gió, không, tiếng và thức, tức là sẽ thêm những cái phần đó, tức là trong thân của chúng ta. Ngày xưa ta nói bốn cái phần căn bản, tức là trong người chúng ta có gì, có đất, có nước, có lửa, có gió. Cho nên là sau này mà các vị nhớ là nhiều người mình nói là mình không có đất, làm sao trong thân mình có đất, nhưng mà những cái vật nào cứng, những vật nào nặng trong thân thì gọi là đất. Mà nếu các vị mà không ấy thì các vị thử cho mình đổ một hôi lâu mình cạo ra nghe, dò ra nó ra một cục gì nè. Hồi xưa là ông tế điên là ông không có tắm, cho nên mỗi lần ai bệnh gì là ông ngồi ông dò là thành viên hữu kể uống hết liền, gọi là tế điên hòa thượng á. Không ai dám uống thuốc ấy đâu, nhưng mà uống thuốc đó bệnh gì cũng lành hết, mà đó là tế điên tăng thôi. Chứ bây giờ mà mấy vị mà tới mà thầy dò cái là ai phải đi xa, nghĩa là ở mà mồ hôi nữa mà dò thành cục là biết sao rồi. Thì đây gọi là cái bằng cái này gọi là bất tịnh nè. Nhưng mà ngài nói là mình phải quán rằng trong